Võ Động Thiên Hà, chương 393, dòng xoáy lịch sử, gocchuyenaudio.com. Đối với những chuyện nhị nữ đã trải qua, trong lòng Vân Thiên Hà thực lâu cũng không thể bình tĩnh lại được, ngay cả sự kiện đại tan biến trước kia cũng là nguyên nhân từ hai nàng gián tiếp tạo thành sự kiện diệt tộc. Những sự thật đằng sau lịch sử bị phủ bụi này, càng cất giấu vòng xoáy âm mưu thật lớn. Bất quá những điều Tầm Nguyệt nói ra lại không nhắc tới trọng điểm mà Vân Thiên Hà muốn hỏi. Vân Thiên Hà liền nói. Vậy bên ngoài Yên Liên Động xuất hiện cơ quan trận là như thế nào, còn chuyện Càn Khôn tạo hóa trạc cũng vì sao xuất hiện trong động? Vì vậy Tầm Nguyệt lại tiếp tục kể. Đó là một đoạn thời gian sau đó, hậu nhân Vân Ly Huyền Thiên tìm được Yên Liên Phong, thông qua phương pháp khống chế rất nhiều linh xà tới tìm cách mở Yên Liên Động, muốn thẳng ngả khả phạm ni ra để tìm lời giải đáp cho chân tướng lịch sử thời kỳ đại tan biến. Cuối cùng bọn họ tìm được một địa phương yếu nhất, cũng ở địa phương đó bố trí một bộ cơ quan trận, chỉ là khi bọn họ mở ra bộ phận cơ quan trận, bọn họ mới biết được Ngà Khả Phạm Ni đã niết bàn, cũng y phụ trên thân một con thất thải thôn thiên giao, bọn họ còn chưa kịp làm cái gì, sau đó đột nhiên bị một nhóm người thần bí tập kích sát hại. Lúc đó một bộ phận người chết trong Yên Liên Động kia, có mấy người trốn thoát được, cho nên bộ cơ quan trận kia lần thứ hai phong bế, thất thải thôn thiên giao bên trong cũng bị một loại dị thuật biến thành hóa thạch, mà chìa khóa để mở ra bộ phận cơ quan trận kia trước khi mở ra, hậu nhân Vân Ly Huyền Thiên tại thời điểm thiết kế đã làm dư và để lại hai chiếc cho tôn tử bảo quản, vì vậy cho dù chìa khóa không đủ nhưng hai thanh cũng có thể mở được Yên Liên Động kia. Còn Càn Khôn tạo hóa chặt theo như lời ngươi nói, cũng chính là do thân nhân của ngươi nghĩ cách cứu viện thả ra Ngà Khả Phạm Ni chết trong Yên Liên Động thất lạc. Vậy các nàng có biết những người phía sau tập kích Ngà Khả Phạm Ni cướp đi Yên Liên, đồng thời tập kích hậu nhân Vân Ly Huyền Thiên, rốt cuộc là kẻ nào? Vân Thiên Hà bắt được đầu mối này, lại không biết chủ mưu đằng sau tất cả sự kiện này là ai, có mục đích gì, vì vậy liền thử hỏi Tầm Nguyệt. Tầm Nguyệt lắc đầu nói. Bộ phận những chuyện xảy ra sau này ta kể cho ngươi nghe chính là do Ngà Khả Phạm Ni thông qua mộng hồi vu pháp để thất thải thôn thiên giao thuật lại cho chúng ta, ta cũng chỉ là nói cho ngươi biết những chuyện nguyên bản ban đầu không định nói, mà Ngà Khả Phạm Ni cũng không nói cho chúng ta biết kẻ chủ mưu đứng sau kia rốt cuộc là ai. Bất quá trước đó những chuyện trước đó chúng ta có tham gia thì không phải là do Ngà Khả Phạm Ni nói cho chúng ta biết, khi đó chúng ta biết được Vân Ly Huyền Thiên là bị ai giết chết, đồ đệ hắn bị chết như thế nào, tất cả những chuyện xảy ra sau khi chúng ta cộng sinh niết bàn đều là do Ngà Khả Phạm Ni thuật lại mới biết. Tuy rằng vẫn có điểm không rõ thế nhưng trong lòng Vân Thiên Hà căn cứ vào đoạn lịch sử bị phủ bụi này có một chút sâu chuỗi đại khái rồi, Vân Ly Thị bị diệt tộc rất có thể là do quan hệ với chuyện này, còn có chuyện phát sinh tại Xuất Vân Quốc, sự kiện hàng loạt hậu duệ của Vu tộc bị diệt môn, tự nhiên không thoát khỏi quan hệ, nhất định là có người muốn che giấu cái gì đó. Mà chủ yếu chính là Vân Thiên Hà suy đoán phụ mẫu Vân Nương bị giết hại cũng có một ít nguyên nhân đặc thù trong đó, chỉ cần theo hành tung của gocchuyenaudio.com. Vân sách điều tra, nhất định sẽ tìm được đầu mối càng tiếp cận với lịch sử bị phủ bụi còn lại. Tầm Nguyệt nói ra tất cả những điều này, trong lòng nàng cũng có chút lo lắng, bởi vì việc này cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, biết càng nhiều, đưa tới phiền phức càng nhiều, vốn là tỉ muội các nàng không muốn ngay lập tức nói cho Vân Thiên Hà biết nhiều như vậy. Nhưng sự kiện tối hôm qua đã để trong lòng Vân Thiên Hà nổi lên ngăn cách đối với các nàng, vì vậy Tầm Nguyệt nhất định phải thông qua phương pháp này để loại bỏ nghi ngờ vô căn cứ của Vân Thiên Hà, nếu như giữa bầu bạn song tu có mâu thuẫn chia rẽ gì đó mà nói, vậy thì chính là một chuyện đáng buồn nhất. Lúc này, canh đã nấu xong, thịt nướng trên giá cũng đã tỏa ra nhiệt khí mùi thơm nồng đậm, Vân Thiên Hà cầm giá thịt quay đi quay lại vài vòng, nói. Được rồi, ăn uống xong, thu thập một chút rồi chúng ta bắt đầu hạ sơn. Tầm Nguyệt len lén liếc mắt nhìn Vân Thiên Hà, thấy thần tình hắn bình tĩnh, hình như không có chuyện gì phát sinh qua, lập tức thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng không khỏi nhếch lên nở nụ cười hút hồn, nàng biết Vân Thiên Hà không trách cứ các nàng, trong lòng liền cảm thấy hài lòng. Mộng Ly tiếp nhận thức ăn do Đường Linh Toa đưa cho, vừa ăn vừa len lén liếc nhìn biến hóa thần tình trên mặt Vân Thiên Hà, đột nhiên Vân Thiên Hà ngẩng đầu, nàng lập tức né tránh, nhưng trong lúc không cẩn thận đã cắn phải đầu lưỡi, không khỏi kinh hô một tiếng oán hận cắn xé thịt nướng trong tay, trong lòng nói thầm. Tên ghê tởm, cắn chết ngươi. Ăn xong, Tầm Nguyệt và Đường Linh Toa trở lại động tính thu thập quần áo, lúc này Vân Thiên Hà và Mộng Ly đang ở bên ngoài động, Mộng Ly nói. Chuyện Ngà Khả Phạm Ni xuất thế, nếu như Nam Minh Khai và Thần Hoa Diệu tới Yên Liên Phong muốn điều tra, nhất định không điều tra được điều gì, những chuyện này có thể đưa tới rất nhiều phiền phức to lớn, lúc chúng ta hạ sơn, phỏng chừng rất nhanh sẽ đụng phải. Ý nàng nói là có người ở bên dưới chân núi ôm cây đợi thỏ. Vân Thiên Hà hỏi, đây chỉ là một suy đoán trong lòng ta mà thôi, bất quá cho dù có người đang ôm cây đợi thỏ, cũng không thể làm gì được chúng ta, con kiến hôi mà thôi, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? trước tiên tới Vương Đô xuất Vân Quốc làm một chuyện, sau đó đi thuyết phục. Vân Thiên Hà nói, ở đây cách thuyết phục rất gần, vì sao lại phải đi Vương Đô trước rồi quay ngược trở lại, chẳng phải chậm trễ hành trình. Mộng Ly không giải thích được, nguồn, Vân Thiên Hà lại nhớ tới lời nói của Mộng Ly vừa rồi. Nàng vừa nói Nam Minh Khai tới thăm dò Yên Liên Phong, sẽ không thể điều tra được cái gì, lời này có ý tứ gì? Lẽ nào lúc Ngà Khả Phạm Ni xuất thế, sẽ không tiếp tục ở lại Ác Xà Phong? Đúng vậy, lúc Ngà Khả Phạm Ni xuất thế, liền trực tiếp đi Nguyệt Miểu Sơn, bọn họ tự nhiên không thể điều tra được gì rồi. Nghe xong, trong lòng Vân Thiên Hà khẽ động, liền nói. Đã như vậy, rất tốt, sau hành trình tới Vương Đô lần này, tiện đường trở về Nguyệt Miểu Sơn một chuyến, xử lý điểm chuyện nhỏ. Lúc này, Đường Linh Toa và Tầm Nguyệt đã thu thập xong mọi thứ, thấy các nàng đã thay y phục đi đường, cũng mang theo khăn che mặt, Mộng Ly nói. Chuyện tình giao hoàng, khả năng còn cần làm một chút xử lý, ta đã lấy linh phách phân thân trong thân thể nó tạm thời tồn trữ trong cửu thải Vân Long Châu, đầu giao hoàng này coi như có công lao rất lớn. Cốc truyện audio.com, để nó và Thủy Thú tiếp tục thủ hộ tại Hương Tuyết Cốc, sau này Ngà Khả Phạm Ni khả năng còn trở lại đây, bất quá kiện cổ Vu Thiên Ngọc ngươi thực sự muốn lấy đi. Thứ này sau khi ta mang về Nguyệt Miểu Sơn, tự nhiên sẽ giao cho Ngà Khả Phạm Ni, mặt khác vô cấm trên túi gấm cũng cần nàng giải trừ, nếu như để lại nơi này, vạn nhất có người tiến vào lấy đi mà nói, vậy thì phiền phức rồi. Thực giảo hoạt, Mộng Ly tựa hồ đã đoán được tâm tư của Vân Thiên Hà, cáu giận liếc mắt nhìn hắn, bất quá nàng cũng không nhắc lại chuyện này, liền đi tới Huyễn Long Động. Vân Thiên Hà dẫn theo Tầm Nguyệt và Đường Linh Toa chờ bên ngoài cửa cốc. Quả ước chừng nửa canh giờ, sau khi Mộng Ly trở về, Đường Linh Toa không nhịn được hiếu kỳ, hỏi. Mộng Ly thì tiểu thủy thú hình như lưu luyến tiếc tiểu bạch muốn theo chúng ta đi, tỷ định an trí bọn chúng thế nào? Mộng Ly thản nhiên nói, trấn an mấy con linh thú này dễ như trở bàn tay mà thôi, giao hoàng kia ở lại trong cốc phụ trách trông coi Huyễn Long Động, đại thủy thú và tiểu thủy thú phụ trách trông coi động phủ tại rừng trúc, vô linh ảo cảnh đã bài trừ, vậy để xong đầu linh xà xấu xí trông coi bên ngoài cửa cốc, cho dù có người tiến vào mà nói, chỉ sợ không thể nào tiến vào trong cốc được, ba đầu linh thú này cũng không phải dễ đối phó như vậy, chúng ta khởi hành thôi. Nói xong, Mộng Ly liền trước một bước ra khỏi cốc, bất quá thoạt nhìn nàng có vẻ như rất khẩn cấp, làm cho ba người Vân Thiên Hà theo phía sau nghĩ rất vô cùng kinh ngạc. Thời gian cách mấy tháng, lúc xuống Vu Linh Sơn, bên ngoài vẫn như cũ là gió lạnh thét gào, tuyết trắng mênh mông, toàn bộ thiên địa một mảnh trắng bạc. Nhưng mà tâm tình hiện tại tuyệt nhiên khác nhau, bình thản mà tự nhiên. Điều này cùng với thời điểm rời khỏi Nguyệt Miểu Sơn không giống nhau. Điều này cũng có ý nghĩa tâm tình Vân Thiên Hà theo sự đề cao của cảnh giới tu vi, đã dần dần thăng hoa, tất cả mê hoặc mỹ lệ trong thế gian này, hoặc có lẽ là cảnh trí sự vật hoang vắng, tất cả đều không thể ảnh hưởng tới tâm tình của hắn nữa rồi. Sau khi hạ sơn, hét lớn một tiếng thật dài, vang vọng khắp sơn lâm, phảng phất như trong thiên địa nơi nơi đều có hồi âm. Không bao lâu, đã nhìn thấy trong tuyết địa lất phất hoa tuyết một thanh ảnh có vài bóng trắng, phảng phất như quang mang điện xạ, lao vùn vụn tới đây với tốc độ cực nhanh. Tại lúc sắp tiếp cận, tiếng hí vang hưng phấn không gì sánh được vang lên, Vân Thiên Hà nhìn thấy xa xa, Vân Bôn giống như một vị mã trung vương giả, dẫn theo bốn con ngựa trắng, mang theo vẻ kiệt ngạo đầy dã tính và linh động, theo sát sau Vân Bôn chạy phi nước đại tới gần đều là những tuấn mã thần tuấn nhất. Vân Thiên Hà nhìn mấy thất ngựa nhu thuận theo sau Vân Bôn, không khỏi bật thốt khen. Mấy thất ngựa này tựa hồ không nằm trong danh sách thiên hạ ngũ đại danh mã, thế nhưng bọn chúng lại mười phần linh động thần tuấn, hoàn toàn khác nhau so với những danh mã kia, cũng không biết là Vân Bôn từ đâu lừa được gái tới. Nghe xong lời này, Mộng Ly trắng mắt liếc nhìn hắn nói. Mấy thất ngựa này đều là phi tuyết mã ít thấy trong tuyết vực, có điểm huyết thống thiên mã, nhưng so với phi long câu tại Di Xương giới kém hơn không chỉ vạn dặm. Vân Thiếu Hà thiếu chút nữa tắc khí, nhìn Mộng Ly nói. Sau này từ Di Sinh giới nàng ít nói đến tốt hơn, những thất ngựa này trong mắt nàng không đáng nhắc tới, thế nhưng đối với người. Cốc truyện audio.com, thế giới này mà nói, bọn chúng chung quy được coi như cực phẩm hảo mã khó có được rồi, ánh mắt nhìn sự vật tốt nhất nên theo tiêu chuẩn của thế giới này, bằng không sẽ mang tới nhiều phiền phức không đáng có, họa là từ miệng mà ra. Ghê tởm, ngươi cư nhiên dám dạy bản tiểu thư. Nghe xong lời này, đôi mắt hanh của Mộng Ly trừng trừng nhìn Vân Thiên Hà, rất có bộ dáng biêu hãn của đàn bà chanh chua. Bất quá thời điểm nàng đang muốn phát tiết, Tầm Nguyệt đột nhiên nói. Tỷ tỷ, đừng đùa nữa, ta nghĩ có cái gì đi sau mấy thất ngựa này, mọi người cẩn thận một chút. Không phải chỉ là hai tiểu lão hổ thôi sao, vừa lúc bắt về coi như mèo ngoan chơi đùa. Mộng Ly cũng không để những lời này trong lòng, vốn nàng định trêu đùa Vân Thiên Hà một chút, thế nhưng bị Tầm Nguyệt phá hủy bầu không khí, làm nàng không còn hứng thú gì nữa. Tỷ tỷ, hai tuyết hổ thế nào lại đuổi theo mấy thất ngựa này, có thể là đang theo dõi chúng hay không? Đường Linh Toa nói, Vân Thiên Hà nói, không cần để ý tới, mặc kệ là ai để tuyết hổ theo dõi ngựa của ta, như vậy nhất định là có mục đích, hắn không hiện thân thì thôi, nếu như lộ ra đuôi, chung quy phải trả một cái giá xứng đáng. Cách chương.